Kính thưa cộng đoàn, trước mặt chúng ta đây là sắc mai vàng rực rỡ. Để có được sắc mai rực rỡ trong những ngày xuân thế này, nếu ai có kinh nghiệm làm vườn thì sẽ thấy rất vất vả, tỉa tắn, chăm bón không phải dễ dàng. Và trước hai tuần, người ta phải bứt lá toàn bộ và cho cây mai bị đói, không bỏ phân, không tưới nước. Năm nay, nhiều người làm mai thất bại bởi vì không canh được hoa nở sớm. Để có được những cánh mai đẹp nở đúng mùa xuân, người ta phải biết canh và phải biết cho cây mai ăn chay. Thì lúc bấy giờ, khi mùa xuân đến, tưới nước, mai mới có thể cho những cánh hoa vàng. Và nếu chúng ta quan sát trong đời sống tự nhiên của con người, ngày hôm nay nhiều chị, nhiều cô rất khổ sở, ăn bữa tối chỉ mỗi một quả dưa leo. Không phải vì không có tiền để ăn một bữa tối thịnh soạn, thế nhưng cứ ăn như thế thì sợ lắm. Người ta phải tiết chế để làm chủ bản thân mình, để giảm cân mà mặc áo dài cho đẹp. Và nếu như người ta chỉ để ý đến cái đẹp thôi thì cũng không phải hy sinh thế rồi. Người ta để ý đến sức khỏe của mình mà phải biết chay kiêng. Những ngày Tết, kẻ thù của chúng ta là bánh chưng, thịt mỡ. Sau 3 ngày Tết, quý vị cân thử xem mình tăng được mấy ký. Người ta sợ tăng ký lắm, bởi vì không chỉ là cái đẹp mà đằng sau đó bao nhiêu kẻ thù ẩn nấp. Nào là tim mạch, nào là tiểu đường, nào là bao nhiêu thứ mà người ta sợ hãi khi tăng trọng. Ngày hôm nay nhiều gia đình chăm sóc con không để ý những đứa trẻ bụ bẫm mập mạp. Thực ra nhiều đứa trẻ dư cân. Ta quan sát trong đời sống thường nhật và ta thấy rằng sự chay tịnh, sự kiêng khem có một giá trị. Và trong đời sống thiêng liêng, sự chay tịnh và kiêng khem ấy còn có giá trị hơn nữa. Chúng ta nghe lời nguyện nhập lễ. Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào mùa tập luyện thiêng liêng. Chúng ta bước vào mùa tập luyện thiêng liêng với nghi thức sức cho trên đầu. Các bà, các chị khi ra ngoài hoặc dự lễ hội, ta sức dầu thơm, chưa có ai mang cho chấu mà rắc lên đầu mình bao giờ. Vậy tại sao nghi lễ hôm nay lại là sức cho lên đầu? Nghi lễ ấy nhắc nhở cho chúng ta về lòng sám hối. Nghi lễ ấy nhắc nhở cho chúng ta về thân phận tro bụi của con người. Nghi lễ ấy nhắc nhở cho chúng ta một sự chay tịnh thiêng liêng để đạt đến sức mạnh nội tâm. Chẳng phải một chút cho có thể làm cho chúng ta thanh sạch, nhưng nghi lễ ấy nhắc nhở cho chúng ta một thái độ chiến đấu nội tâm, cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa, để ta có thể trổ sinh không phải là những cánh mai vàng, mà là những cánh hoa của sự thánh thiện, cánh hoa của tình yêu Thiên Chúa. Ý nghĩa của ngày đầu mùa chay và cũng là ngày đầu xuân của chúng ta, chúng ta bước vào đời sống thiêng liêng trong một giai đoạn đặc biệt, không phải là sự cằn cỗi mà là một sự chuyển nở sống động mạnh mẽ. Hình ảnh chay tịnh là một truyền thống không chỉ của Kitô giáo chúng ta mà nơi rất nhiều các truyền thống tôn giáo. Ngay trong Cựu Ước, sự chay tình đã là một điều mà dân Chúa thực hiện để kéo xuống lòng lân tuất của Thiên Chúa. Người ta sức cho trên đầu, mặc áo nhằm và kiêng khem tất cả những gì đem lại sự thỏa mãn cho con người. Như chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Gioan mời gọi: các ngươi hãy khóc lóc than van, hãy xé lòng đừng xé áo, và tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương rời bỏ khuê phòng. Những gì đem lại sự vui tươi thỏa mãn ta tạm hãm dẹp lại, như chấp nhận một thân mai khẳng khiu trơ trọi để có thể cho những nụ hoa tươi thắm đúng sắc xuân. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô mà chúng ta nghe bài đọc thứ hai ngày hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta: đừng để những ân huệ của Thiên Chúa trở thành vô hiệu trong đời sống của mỗi người. Đón nhận những ân ban và hãy làm cho những ân ban ấy trổ sinh hoa trái thánh thiện. Chúng ta chỉ có thể trổ sinh được những hoa trái thánh thiện khi chúng ta kết hợp với Thiên Chúa, khi chúng ta có được sức mạnh nội tâm, có được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Làm thế nào để có được sức mạnh nội tâm, để có được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn như thế? Lời Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng ta qua trích đoạn Tin Mừng của Thánh Matthew. Ba công việc quen thuộc trong truyền thống của Hội Thánh, đó là ăn chay, đó là hãm mình và chia sẻ cho anh chị em của mình. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay trong tâm tình hân hoan, cảm nhận lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, và tự sâu thẳm trái tim của mỗi người chúng ta thân thưa với Chúa: nỗ lực của chúng ta, quyết tâm của chúng ta, cố gắng của chúng ta. Năm nào cũng có mùa chay, thế nhưng ta tự hỏi liệu mùa chay năm nay có gì khác biệt hơn trong tâm hồn của tôi hay không? Năm nào cũng có mùa chay, nhưng chúng ta có quyết tâm rằng mùa chay này tôi xin ơn Chúa biến đổi tôi một cách thực sự để tôi trổ sinh những hoa trái thánh thiện hay không? Năm nào cũng có mùa chay, nhưng năm nay mùa chay của năm lòng thánh, năm của năm thánh lòng Chúa thương xót, tôi có cảm nhận đó là thời khắc của hồng ân hay không? Thời mà Thiên Chúa yêu thương đổ tràn ân lộc của Ngài cho tôi hay không? Chúng ta hãy mang những tâm tình ấy mà hân hoan bước vào mùa chay thánh này, để kéo ơn Chúa xuống trên thế giới, kéo ơn Chúa xuống trên Hội Thánh, kéo ơn Chúa xuống trên từng gia đình và mỗi tâm hồn chúng ta. Xin Chúa đổ tràn phước lộc của Ngài trong chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng dành ít phút thinh lặng trước thánh nhàn Chúa, khiêm tốn xin Chúa giáng phúc cho chúng ta, để cử chỉ sám hối chúng ta sắp làm được Chúa thường chấp nhận.